Mình tóm lại thì cái phát nguyện mình đó là phát nguyện từ tâm mình theo niềm tin vào Đức Phật và Pháp Phật mà phát nguyện sinh cực lạc quốc. Khi tổng quát phát nguyện theo lời Phật dạy, y giáo phụng hành và phát nguyện, thì lúc bây giờ là cái đối tượng mình vãng sinh là cực lạc thế giới gồm có y báo, chính báo, nên mình phải thấy cho nó rõ ràng và dựa vào đó phát nguyện. Và cho đến những ý nghĩa cuối cùng, tức là vì đạo, theo Phật là để theo đạo, đạo đây là đạo vô thượng bồ đề. Cho nên cái mình, mục tiêu của mình là vô thượng chứng đẳng chứng giác, tức là A Nậu. A Nậu Đa La là vô thượng, tam biểu là chân chứng, là chứng. Tam bồ đề là đẳng giác. Cho nên vì vậy là vì để mình khỏi không có thối chuyển khỏi những đường đó. Thì mình nhớ là trong cái thối chuyển này nó còn có một cái là thường trong kinh luôn luôn nhắc là mình thối chuyển bởi vì mình thối thất bồ đề tâm mà quay sang con đường của thanh văn, thiên giác. Cho nên trong cái thối chuyển nó mình biết rằng nó còn có vậy nữa. Nên đường đạo khó đi. Rồi trên cái đường khó đi đó, dù là mình có không có bị thối thất vào trong trở lại cái con đường luân hồi của phàm phu, nhưng mà mình có thể ngao ngán chúng sinh, mình chuyển sang con đường thanh văn. Cho nên giờ đó là mình mà phát nguyện vãng sinh là mình sẽ không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La tam biểu tam bồ đề. Thì thế là chọn từ đầu đến cuối mình mới y theo Phật, y theo đúng theo pháp của Phật. Pháp của Phật ở đây tức là quán theo y báo, chính báo, phát nguyện, rồi học theo các vị thượng thiện nhân và phát nguyện như Đức Phật đã khuyến khích, rồi vâng theo cái pháp tụ Đức Phật là chấp chỉ danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Ngoài ra mình cũng biết các kinh khác cũng nói rất nhiều vấn đề vãng sinh. Thì ví dụ như là chỉ chú Đại Bi, ví dụ như trong kinh về chú Đại Bi, cuối cùng Đức Phật cũng nói là cúng dường đảnh lễ Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi là mình cũng lâm chung vãng sinh cực lạc quốc. Ví dụ như mình chỉ tụng dược sư, chỉ tụng danh hiệu của Ngài thì mình nguyện sinh thì mình cũng được, vào lúc lâm chung cũng được ủng hộ, với 8 Bồ Tát ủng hộ mình vãng sinh. Trong kinh A-di-đà thì Đức Phật dạy mình vấn đề chấp trì danh hiệu của Phật A-di-đà cho đến nhất tâm bất loạn, thì nó có ý nghĩa mình sẽ nghe. Cho nên mình y theo lời Phật là y theo từ đầu đến cuối như vậy. Đến cuối cùng là Đức Phật đã 3 lần khuyến mình nên vãng sinh. Nên vì vậy mà mình gọi là tuân theo lời của Bổn Sư Di Giáo mà phát nguyện sinh. Bây giờ mình nghe thì mình thấy cái ý nghĩa vãng sinh. Thì trước hết là mình là ở trong cõi, mà theo trong đạo Phật thì tất cả cái cõi của mình nó có tên. Mình có cái tên là cõi Sa Bà. Sa Bà được nói theo nghĩa là mình phải nhẫn, chịu, gọi là kham nhẫn. Ở trong đời này là mình phải chịu hết cái này đến cái kia. Tức là nói đúng là một khi mình phải nhẫn như vậy thì nó có nghĩa là không có được tự tại. Mình phải chịu đựng. ngay mình mang một cái thân này mình cũng chịu đựng rất nhiều cái như đói, lạnh, rồi tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh này, nó cái gì ý muốn của mình không không có mấy cái nào nó được hoàn hảo, thì mình đều phải chịu đựng đó. Mình muốn 10 mình được có 5 thì còn lại 5 nữa mình phải chịu, mình phải nhẫn, mình phải chịu. À, mà mình có chịu được 10 rồi ấy, thì rồi nó cũng sẽ mất đi, mình cũng phải chịu đựng cái mất nữa. Cho nên cái cõi này là cái cõi kham nhẫn. Đặc biệt nếu mà mình nói ở đây là để mà cái mục đích của mình là nói về cực lạc ấy, thì cực lạc nó là một cái thế giới tự nhiên, nghĩa như là một cái quả báo nó ứng ra tự nhiên. Còn cái cõi con người của mình á, thì nó có quả báo và nó rất là phức tạp. Nó có những cái quả báo là tự nhiên, như là mình sinh ra là có tiền rồi, đó là sinh là con của tỷ phú. Mà nó có rất nhiều quả báo, mình là người giàu nhưng mà phải làm việc tận tình mới giàu. Thành ra những cái quả báo nó hiện ra ở cái cõi này á, nó rất là khó thấy, nó không có thuần nhất với nhau. Mà đại đa số của đời sống của con người á, thì bắt buộc cái thân của mình sinh ra đời, cái thân của mình á, nó có là một cái quả báo của mình, nhưng mà nó không có tự nhiên mà có mãi, mình phải nuôi nó. Thành ra mình quả báo có một cái thân, cái mà thí dụ cái quả báo của mình theo cái nhân đó, sẽ có một cái thân con người sống 60 năm. Nhưng mà không phải như vậy là mình cứ vậy mình sống 60 năm. Trong 60 năm để sống vậy đó, mình phải nuôi nó. Cái quả báo của mình là phải đi làm nuôi nó. Nó như vậy đó. Và nó cũng có nhiều lúc nó tưởng chết rồi. Nguy hiểm vậy đó. Chứ không phải là nó cứ là tự nhiên nó 60 năm là 60 năm mà không có cái gì nguy hiểm hết á. Có nhiều lúc mà xe muốn nó lọt hố rồi ha. Ừ, có nhiều lúc mà mình nghĩ là thôi chầu ông bà rồi. À, mình rồi nhiều khi phải cố gắng để thoát. Nhiều khi bệnh cũng vậy. Rồi phải chịu mổ xẻ đủ thứ nữa. Thì cái quả của mình nó vẫn là sống đến 60 năm nhưng mà đến năm 50 mà mình không mổ xẻ là mình nguy á. Rồi tuy rằng cái quả báo là sống 60 năm, nhưng mà tất cả những cái chướng ngại nó đều có thể xen vô hết, nó mới kêu là hoạn tử. Chỉ có những cái trường hợp rất đặc biệt là trong đó là mình biết là thí dụ như cái quả báo nó là chuyển luân thánh vương á, thì không cái gì nó xen vô được hết á, để nó là chặn ngang cái quả báo đó cho đến nó hết thôi. Nhưng mà còn tất cả của con người của mình ấy, trong Phật Pháp nói ấy, là nó đều có thể nó xen vô, cho nên nó kêu là hoạn tử. Vì vậy mà dù là mình đã tạo một cái nhân để mình được cái quả, nhưng mà vẫn hồi hộp như thường, vẫn hồi hộp lo âu như thường, mình phải chịu đựng những cái hồi hộp lo âu đó. Thành ra kêu là kham nhẫn. Ngược lại, cực lạc thế giới là không có như vậy. Cho biết nó khác nhau vậy đó. Thì giờ trở về thì trở lại thì mình nhận xét tiếp rồi thì mình sinh ra như vậy. Thì ở trong cái đời sống này, thì giờ mình mới nhận xét đó. Thì Đạo Phật nói chết không có hết. Nó có những trường hợp chết hết, trường hợp chết không hết. Bây giờ đặt câu hỏi, có trường hợp nào mà có sinh mà không có tử không? Thì câu trả lời nó là không. Hễ mà nó có sinh là phải có tử. Không, không có ngoại lệ. Bây giờ câu hỏi thứ hai, có trường hợp nào mà tử mà không có sinh không? Tức là chết rồi mà không có sinh không? Hay là chết rồi là phải sinh? Thì giờ câu trả lời nó sẽ phân làm hai. Tức là có trường hợp chết rồi mà không sinh, có trường hợp chết rồi mà vẫn sinh, sinh tiếp. Thì trường hợp mà chết rồi mà không sinh là của các A-la-hán. Còn tất cả phàm phu, tất cả người phàm thì chết rồi là phải sinh. Cho nên như vậy mình thấy giáo lý ở trong đạo Phật, giáo lý từ sự giác ngộ của Đức Phật, thấy hết tất cả chúng sinh ra là sự thật của con người, sinh rồi chết, chết rồi sinh, cho đến bao giờ mà đắc quả A-la-hán thôi. Rồi, mình biết như vậy. Thì mình cũng biết thêm một điều, đắc quả A-la-hán thì được kêu là thánh. Mà chưa đắc được quả A-la-hán hoặc là bắt đầu đắc được Tu Đà Hoàn, đó là được kêu là thánh. Mà nó còn hai cái cấp nữa, vượt qua hai cấp nữa mới lên đến A-la-hán. Tức là Tu Đà Hoàn là phải lên đến Tư Đà Hàm, phải A-na-hàm mới đến A-la-hán. Mà đến A-la-hán thì nó mới là không có sinh nữa. Chứ còn Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm vẫn có sinh, tức là chết rồi vẫn sinh. Cho nên mình phải đắc A-la-hán, chết rồi mới không sinh. Thì từ Tu Đà Hoàn trở lên được kêu là thánh. Từ Tu Đà Hoàn trở xuống, dưới Tu Đà Hoàn trở xuống là phàm hết. Mà phàm là sinh rồi tử, tử rồi sinh. Mà phàm thánh ở trong đạo Phật là ở nơi tâm thức mình, chứ không phải ở nơi cái bề ngoài. Cho nên không phải xuất gia đó là thánh đâu, mà không có phải lâu năm đó là thánh đâu. Là nó ở trong cái tâm mà tỉnh ngộ của mình, thì phải biết như vậy. Cho nên cái bề ngoài đối với vấn đề sinh tử á, không có quan trọng gì hết, không có ảnh hưởng gì hết. Mình cái bề ngoài của mình nó chỉ ảnh hưởng á, khi mà xuống địa ngục á, thì quỷ sứ nó nhìn thấy hình tướng ông sư á, thì nó cũng xá một cái rồi nó mới hành, nó chỉ được thêm cái đó thôi.
Không hiểu đâu.
Thành ra đúng không? Khi mà cái người mà vấn đề chính của mình là sinh tử á, thì cái chuyện mà mình bao nhiêu năm tu hành hay là chức vụ hòa thượng hay tăng thống không có còn một cái giá trị nữa hết á. Mà cái chính yếu nó, cái giá trị là thoát sinh tử hay không, nó là cái tâm của mình thôi. Tâm mình có sáng chưa, có thấy được tứ đế chưa, chỗ đó thôi. Có chứng được chưa, có đoạn được các hoặc nghiệp phiền não chưa, nó nằm chỗ đó thôi. Cho nên có nhiều vị ở thời Đức Phật là chỉ là một vị ăn mày cùi hủi, nhưng mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong là chứng được A-la-hán, cái vị đó xả thân tại chỗ đi, chứ không có xuất gia gì tiếp tục gì nữa hết, để mà làm bạn như nhân thì nó gì hết đó. Đi liền tại chỗ thôi. Cho nên mình phải biết rằng là thực ra nó là đạo của Đức Phật, nó thực sự nó là như vậy. Nhưng mà hôm qua mình nghe thì bởi vì nó khó cho con người lắm, cho nên Đức Phật nó mới phải phương tiện đặt ra một cái pháp nó từ từ, nên phải phương tiện như vậy. Rồi đôi khi mình ở trong cái pháp từ từ tốn tốn đó, mình nghĩ nó là đạo rồi nhưng nó chưa phải. Mà đôi khi nó chỉ có nghĩa là giữ mình ở trong một cái duyên, rồi cho mình huân tập lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp, rồi mình mới có cái cơ hội mình nhập vào cái đạo giải thoát. Cái đạo giải thoát nó mới là đạo của Đức Phật. Cho nên vì vậy mà mình hiểu rõ cái, mình hiểu được rõ ràng phần nào cái vấn đề là cái nhân duyên mình có với đạo Phật, mình theo đạo Phật nó để như thế nào, nó hướng dẫn mình cái tiến trình nó làm sao vậy đó. Nên giờ mình nói vấn đề bởi vì cái cõi này kham nhẫn, mình còn là phàm thì mình cứ bị tái sinh ra. Tử rồi nó vẫn sinh, sống một đời có vui có buồn, nhưng mà kết thúc thì nó là buồn và nó là mất mát. Mà rồi nó lại phải sinh ra nữa, lại phải sinh ra, lại phải kham nhẫn nữa. Nhưng mà trong lúc mình đi sinh như vậy thì mình có thể lọt vào những cái chỗ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gọi là tam ác đạo. Và mình cũng có thể sinh vào cõi người, cõi trời. Thì cái có thể đó không phải là may rủi, mà nó phát xuất từ những cái nhân thiện ác, tức là những cái hành động thân khẩu ý của mình, cái nghiệp của mình. Thiện hoặc ác, ác, những hành động ác thì nó đi về cái hướng tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những hành động thiện thì nó đi về cái hướng nhân thiên. Nhưng mà mình vẫn nằm trong cõi kham nhẫn, mình vẫn là cái người phải kham nhẫn, phải chịu đựng. Dù giàu có hay dù gì, dù lên cõi trời hay gì nữa, nó phải cuối cùng nó bị cái hoại khổ. Cuối cùng nó phải mất, nó mất cái quả báo đi. Nó sinh lên cõi trời, nó sống rất sướng, không bệnh tật, không gì hết, nó sống rất sướng. Nhưng mà rồi nó phải mất đi. Mất đi thì như hôm trước mình nghe là trong tạng thức của mình nó chứa tùm lum thứ ấy, những cái thứ đó nó lại ra nó kéo mình sinh. Mình sinh theo những nghiệp mình đã làm, và mình làm rất nhiều nghiệp, nhất là trong vô lượng vô thủy kiếp không có lúc đầu, mình làm rất nhiều nghiệp, những nghiệp đó nó sẽ hiện ra thành quả. Mà theo như pháp tiểu thừa mình học thì một cái nghiệp nhân nó đã thành quả thì cái nghiệp nhân đó nó tàn rụ. Không, nó sẽ tàn rụ. Nhưng mà nếu mà mình học theo đại thừa mà duy thức thì cái nghiệp nhân không bao giờ nó tàn rụ. Tức là cái nghiệp nhân chủng tử của mình ấy, nó sẽ phát ra cái quả của nó là một mặt. Mặt khác ấy, nó tiếp tục, nó kéo dài ở trong cái tạng thức. Và cái niệm thứ nhất, chẳng hạn khi mà mình sinh cái thì cái chủng tử đó, cái nhân đó, cái nghiệp nhân của mình nó làm cho mình sinh, và đồng thời cái nghiệp nhân nó tiếp tục có mặt ở trong tạng thức. Và cái niệm thứ nhất của cái chủng tử đó đó, nó là nhân để sinh cái niệm thứ nhì của chủng tử đó, tiếp tục kéo dài ở trong tạng thức. Đó là một cái sâu xa và chính xác hơn nữa từ cái trí huệ của đại thừa nhìn ra, mình biết nó như vậy. Cho nên vì thế đó, hầu như là trong cái tạng thức của mình nó không biết là như thế nào nó nói được. Thế là những cái chủng tử của mình để tái sinh đó. Thì tháng này cũng nghe là như vậy đó, làm sao để giải thoát. Cho nên mình nghe về cái con đường giải thoát, cái tiến trình giải thoát của đạo Phật. Nghe cái tiến trình giải thoát đây cũng là nghe về cái con đường thanh văn, con đường a la hán. Thì cái đối tượng, cái mà đối tượng để giải thoát đó là khổ đau. Bây giờ mình mới biết là thế nào là tứ đế. Cái đối tượng giải thoát là khổ đau, mà khổ đau nó là gì? Thì mình muốn giải thoát cái khổ theo nguyên tắc giác ngộ của Đức Phật, thấy rõ, chứng thực được cái giải thoát, chứng thực, thấy được cái khổ đau. Thì một cái khổ đau á, nó hiện ra. Thì giờ đó mình nghĩ khổ, con người của mình chỉ nghĩ khổ có nghĩa là cái gì? Nó nhức nhối, nó quấy động tâm mình, nhức nhối thân của mình. Chấm dứt, mình nghĩ khổ đến đó thôi. Thì cái đó kêu là khổ khổ. Đức Phật nói nó có ba khổ, và nó bao trùm hết tất cả. Đó là khổ khổ đó. Nhưng mà nó còn có hoại khổ, và nó còn có hành khổ nữa. Thì mình biết rằng là Đức trong Đạo Phật giải thích ấy, thì khổ nó thuộc về cảm giác, nó thuộc về thọ, tâm sở thọ, nó thuộc về thọ. Cho nên khổ khổ thì nó là thuộc về khổ thọ. Khổ thọ là nó thuộc về thân xác. Thì khổ thọ nó có lạc, nó còn có lạc thọ. Ở trong thọ nó còn có lạc thọ, và nó còn có hỷ. Hỷ là nó thuộc, hỷ thọ là nó thuộc về tâm. Ưu thọ là nó cũng thuộc về tâm. Khổ lạc là nó thuộc về thân. Nhưng mà cái chữ khổ đôi khi nó đại biểu này, cho vấn đề cõi kham nhẫn này. Thì mình nói là đời này nó có cái cảm thọ, có cảm giác đau đớn của thân tâm, đó là ưu với khổ. Nhưng mà nó cũng có những cái cảm giác sướng của thân là lạc, có cảm giác sướng của tâm là hỷ. Đó. Thì sao nói là khổ được? Nhưng mà Phật Pháp giải thích rằng là cái lạc thọ và cái hỷ thọ đó, nó bị cái khổ là nó sẽ hoại mất. Vui lá hết vui, nó mất đi. Đó, mình có bạn vui thật vui không? Có bạn vui, em nó xuống thăm chùa Pháp Vũ, em với Dũng xuống thăm anh vui, lát nên Dũng về buồn, cái vui nó mất.
Mừng
mừng cũng được, mừng lát ra xe lát quay trở lại buồn mất cái mừng nữa. Thành ra em biết là đó là giải thích cho mình một cách dễ thấy á, tức là những cái vui á thì nó lại bị cái khổ là nó sẽ mất đi. Cho nên cõi trời nó được cái thân sung sướng á, nhưng mà đến cái lúc mà nó mất nó khổ lắm, mất ghê lắm. Con biết rồi đó, con làm trị sự, con mất chức trị sự, nó không có đau bằng là con làm trụ trì mà con mất chức trụ trì. Cái gì càng vui lớn nó mất nó càng đau lớn. Mình làm một cái anh thứ trưởng thì thôi, từ chức nó không đau bằng anh bộ trưởng. Bộ trưởng mà từ chức nó không đau bằng tổng thống. Đấy ra biết rồi đó, mà làm tổng thống thì nó mới vui hơn làm bộ trưởng. Làm bộ trưởng nó vui hơn làm thứ trưởng. Biết vậy. Nhưng mà hễ cái vui mà càng lớn mà nó mất đi thì càng đau đớn. Thế còn bây giờ mình đang làm bố, mình làm oai với thằng con. Cái ông nội xuất hiện thì lại tự nhiên vậy, nhưng mà nó không có cái gì gọi là mình thấy đau đớn trong đó. Ông nội xuất hiện thì mình cũng xuống chức nhưng mà nó đỡ, nhưng mà càng vui lớn nó mất đi càng khổ. Cho nên trong kinh diễn tả những cái lúc mà một vị thiên tử mà ngũ suy tướng nó hiện ra, tức là biết là sắp chết đó, mà tất cả các thiên tử xung quanh nó đau lòng ghê lắm. Không phải chỉ cái anh đó thì nó như là nó mất tinh thần rồi. Ở trên cõi trời nó chết, nó không có nằm bệnh, nó không có bệnh. Rồi nó không có nằm với một cái xác sỉnh thối đó. Mà nó hiện ra cái tướng suy của nó rồi. Đến đúng lúc kia nó biến mất. Nó biến khỏi cõi đó. Nó hóa sinh và nó cũng hóa tử luôn. Nhưng mà những cái người xung quanh á, những cái thiên tử xung quanh nó thấy nó đau lòng và nó sợ lắm. Thành ra dân nhà nghèo thì lửa cháy đến nhà bên cạnh rồi cũng đâu có sợ ở đâu. Con bảo ba ông đi, ba nhà cháy thì đâu gì con nó cháy thì mình xây cái khác. Tại vì cái nhà lá nó muốn xây lúc nào cũng được. Nhưng anh nhà giàu lửa nó còn xa ghê lắm, là sợ lo cuống rồi. Thành ra cái nó tăng những cái lo sợ lên ghê lắm. Cho nên vì vậy ấy, mình biết là thực sự ấy, là nó có cái hoại khổ, nó sợ cái mất mát lắm. Nó muốn có hoài, nó muốn trường tồn khi mà cái người nó được vui, được sướng. Cho nên có hoại khổ. Rồi nếu bây giờ đó, mình bảo vậy ấy, thì rốt cuộc ấy, thì khổ thọ, lạc thọ đều khổ. Xả thọ có khổ không? Tại vì nó có tổng cộng là 5 cái thọ, tức là 5 cái cảm giác. Mà thực ra nó chia ra là thân với tâm, cho nên nó thành 5. Cái khổ của thân thì nó là khổ thọ, cái khổ của tâm thì nó là ưu thọ. Rồi cái khổ, cái sướng của thân nó là lạc thọ, và cái sướng của tâm nó là hỷ thọ. Bây giờ nó còn lại một cái không sướng không khổ mà cũng không hỷ không ưu, là xả thọ, tức là cái thọ trung dung. Thì nếu mà cái thọ trung dung á, thì nó sẽ bị cái hành khổ, tức là không bao giờ nó ở yên một chỗ được, không bao giờ nó bất động, nó vĩnh viễn được, nó luôn luôn nó chuyển động. Và trong lúc nó chuyển động như thế thì trước sau gì á, nó cũng rớt vào cái thọ kia, và nó không có thường còn. Nói theo các cõi thì cõi dục mình nó có đủ cả 5 cái thọ, cõi con người nằm trong cõi dục nó đủ cả năm cái thọ. Mà cõi sắc á, thì nó không có khổ, không có khổ thọ, không có ưu thọ, thì có hỷ, có lạc và có xả. Lên đến cõi vô sắc á, nó chỉ có xả thọ thôi. Đến tứ thiền là chỉ có xả thọ thôi. Cho nên chính vì vậy mà cả ba cõi đều khổ hết. Tứ thiền trở lên cõi vô sắc á, thì có hành khổ. Mà từ tam thiền trở xuống cho đến sơ thiền đó, thì có hoại khổ, và cõi dục trở xuống có đủ khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Thế vì vậy mà mình biết là cái đối tượng để thoát khổ của đạo Phật đó, là nó phải thoát hết cả ba cái khổ đó. Cho nên xưa nay con người của mình học đạo, mình không có chịu học cho nó kỹ, thì mình nghĩ là mình chỉ thoát khổ là thoát cái khổ khổ thôi. Cái thân mình khổ, cái tâm mình khổ thôi. Chứ mình không biết là cái con đường đạo, cái pháp của Đức Phật đó, nó mở ra con đường đạo là để nó đi đến cái chỗ thoát cả ba cái khổ. Cho nên mình chưa có nhận ra. Thì mình mới thấy là hễ mà mình được cái cảm thọ của lạc mới hỷ thì là hạnh phúc nhất đời rồi, làm sao mà xả mấy cái đó. Nhưng mà mình không biết đâu, nó sẽ bị hoại khổ. Và nếu mà mình nhập vào đến tứ thiền hay nhập vào đến vô sắc định này nọ thì mình thấy không còn những cái khổ đau của cảm giác của gì nữa, nhưng mà mình không biết đâu là mình bị hành khổ. Cái chữ hành có nghĩa là biến thiên, không có thường trụ. Cho nên vì vậy mình hiểu nhận ra một điều là con đường thoát khổ là phải thoát cả cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Cõi sắc và cõi vô sắc vẫn được coi là cõi khổ đau mà nó vẫn thuộc về luân hồi. Tức là mình mà tu tập thiền định ấy, mình sinh cõi sắc cõi vô sắc mà nó hết, tức là nó hết cái hạn của nó đó, tức là nó hành khổ mà, cho nên cái hành của nó hiện ra, tức là cái sự sống nó hiện ra an lạc như vậy, đó là hành. Mà sự sống nó không còn mãi, nó cứ đi dần đến cái chỗ cạn, gọi là hành khổ. Khi nó cạn rồi một cái á, là ở trong tạng thức nó lại hiện ra những cái chủng tử của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó kéo từ trên nó rớt vào địa ngục. Cho nên ba cõi bất an y như nhà lửa. Kinh Pháp Hoa nói vậy, chứ không phải là chỉ có cái cõi con người này. Vì vậy cái pháp của Phật nó phải làm sao mà nó thoát khỏi cả ba cõi, chứ không phải là chỉ thoát khỏi những cái khổ khổ thôi. Cho nên vì vậy pháp nó rất là khó, khó hiểu, khó biết, khó thấy, khó hành, khó chứng, khó đắc. Đó là mình thấy như vậy. Bây giờ mình mới nghe qua. Thì Đức Phật làm sao dẫn mình? Thì muốn như vậy mình phải thấy ra khổ. Cho nên nghĩa là cái con đường thoát khổ đó, cái ưu tiên là mình phải làm là biết được khổ. Cho nên khổ đế phải chi khổ, phải biết được khổ. Mình nhận ra khổ thì cái chữ mà mình phải biết, đôi khi mà ai không biết khổ. Nhưng bây giờ chữ ở trong Phật Pháp với Ai Tỳ Đạt Ma nói là biến chi. Chữ biến là phải biết khắp hết. Tức là mình nhìn trong cái bàn mình cũng thấy khổ. Mình nhìn trong một cái ông tỷ phú mình cũng thấy khổ. Mình nhìn một người cõi trời xuất hiện chiếu ánh sáng mình cũng thấy khổ. Nghĩa là tất cả các pháp, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý và sáu thức, nó tất cả những cái pháp nó hiện ra, cảnh nó như thế nào không biết, là nó thuộc về sắc âm thanh này nọ, là đều thấy khổ ở trong đó hết. Nó mới là gọi là biến khắp hết. Cái biết đó nó thấy khắp hết, nó thấy khắp hết cái khổ. Những cái rực rỡ của cõi trời thì mình thấy hoại khổ. Những cái mà mình cõi vô sắc nó hiện ra, nó đâu có sắc đâu, mà mình có thể thấy chỉ có ánh sáng thôi, mình biết ngay là hành khổ. Thì phải như vậy đó mới gọi là thấy được khổ đế. Chứ không phải là mình chỉ thấy là mất tiền, mất bạc, rồi người này la, người kia mắng, rồi nó khổ quá, khổ đế thiệt. Đức Phật nói khổ đế là đúng. Khổ đế, khi mình chửi người ta thì mình cũng thấy khổ đế. Đấy. Người ta chửi mình thì mình thấy khổ đế, chửi ta mình không thấy. Thành ra cái đó nó không phải, mà cái pháp của Phật nó để giải thoát tất cả cái khổ, cho nên chính vậy nó phải thấy ra. Và nó phải biết các cái khổ đó, và nó phải biết một cái cách biến cùng vậy. Mà cái nguyên tắc á, để nó nắm được cái khổ đế đó, đó cái tâm thức á, để mà thấy được cái khổ đế, thì nó phải đón nhận một cái nghĩa. Khi mà cái tâm mình nó đón nhận một cái nghĩa, thì nó có một cái chuyển vận theo cái nghĩa đó. Cái tâm thức này nó kêu là hành tướng. Đó, nó gọi là hành tướng của tâm, tức là một cái tướng hoạt động của tâm, một cái tướng hiện khởi lên. Đó, nó kêu là hành tướng. Thì do đó những cái nghĩa đó nó cũng gọi là hành tướng. Thì mình phải đón nhận cái hành tướng của Pháp, đó là vô thường. Thì phải thấy tất cả các Pháp là vô thường. Khi mà tất cả các Pháp là vô thường á, thì nó đều nằm ở trong cái vòng tay của khổ hết. Đó. Mà làm sao mà mình dám nói chắc rằng tất cả các pháp vô thường? Bây giờ thấy một cái người cõi trời nó hiện ra, thấy nó rực rỡ, sao biết nó vô thường? Nó từ nhân quả nó ra, nó phải có nhân, nó không có tự nhiên nó như vậy. Cho nên ngoài cái mà trực tiếp chứng thực bằng cái trí giác của Đức Phật, mình không có được trí giác đó, thì Đức Phật dạy cho mình cái cách suy luận chính xác. Không có một cái gì ở trong thế gian này mà tự có được. Đấy vậy. Mà không có nhân mà có được, không thể có. Thành ra mình thấy một người cõi trời nó hiện ra, nó rực rỡ. Rực rỡ là màu gì? Là nó thuộc về sắc pháp, nó phát ra những cái âm thanh vang xa rộn ràng, là nó thuộc về thanh pháp. Nó có một cái mùi thơm, người vô cái nó nhẹ hết, người mình nó thanh thoát, nó thuộc về hương pháp. Đưa cho mình một món ăn gì đó, một viên thuốc gì đó, thuộc về vị pháp. Mà tất cả các pháp, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đều vô thường hết, đều nhiếp trong cái nghĩa vô thường hết. Mà tất cả những cái có mặt mà mình thấy, mình biết nó vi diệu đâu, nó cũng không ra khỏi sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Tất cả nó bị nhiếp trong cái nghĩa vô thường hết, mà nó do nhân quả mà ra, cho nên nó vô thường hết. Rồi Đức Phật sẽ chỉ rõ cho mình biết rằng là cái ông cõi trời đó là cõi trời thứ mấy, và nó do cái nhân nào mà ra, nó tu cái gì mà ra. Ông cõi trời kia đó, nó do cái nhân nào, nó tu cái pháp nào mà nó ra cái đó. Tất cả Ấn Độ giáo mình có thể nói là không biết là Phạm Thiên từ đâu ra mà tôn thờ Phạm Thiên, nhưng mà Đức Phật nói Phạm Thiên là do tu tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả mà thành đắc quả, thành Phạm Thiên. Mà đã có nhân có quả là không có bao giờ mà là thường được hết. Cho nên như vậy, khi mà thấy ra cái pháp vô thường, đón nhận được cái lý đó, thì cái vị đó nhìn và nghe, ngửi, nếm bất cứ cái gì, nó cũng đều nhiếp vào trong cái vô thường. Và vô thường tức là khổ. Lúc bây giờ đó, mình mới có thể biến chi được khổ. Và cái khổ mà mình có thể thấy khắp được như vậy, nó mới kêu là khổ đế. Bây giờ mình nói ngắn gọn lại thôi. Thì giờ mình nói một cái trường hợp ngắn gọn lại làm thí dụ. Như một cái người nó đau bụng, thì nó thấy đau bụng là khổ. Nó thấy cái anh không đau bụng là sướng. Mình cũng thấy như vậy. Nhưng mà khi mình gặp cái anh không đau bụng, thì anh nói bảo là anh nhức đầu lắm. đó. Thì giờ đó mình mới thấy là anh này đau bụng, kia nhức đầu, thì mình hỏi anh khác bảo chứ không được, tôi không nhức đầu, đau bụng nhưng mà thần kinh tọa, thần kinh tọa còn dữ hơn nữa. Thì giờ mình mới thấy là phải làm sao mà mình nhìn thấy cái khổ nó khắp cả ba, chứ không phải là mình cũng sợ đau bụng, mình chỉ thấy khổ nó nằm ở nơi anh đau bụng, nó có hết. Đó, nó đại khái, nó kinh nghĩa nó như vậy. À, chứ còn mình cứ thấy cái đau bụng là khổ, rồi mình thấy cái người cũng đau bụng là sướng, nó phải như vậy. Bây giờ mình nhìn mình thấy mình nghèo, mình cho mình là khổ, mình thấy anh giàu, mình cho là sướng, anh sẽ có cái khổ khác, mà mình phải nhìn ra hết những cái khổ đó. Và cái khổ chung, cái tướng chung của cái khổ của mọi cái, dù là những cái sướng vô cùng, nó là cái vô thường, sinh diệt vô thường, sinh diệt là nhân quả. Thì khi mà biến chi ra được khổ đế như vậy, thì cái người tu tập á, đó, cái người tu tập phải nghe pháp của Đức Phật, nhận ra được cái khổ một phần nào, cho nên mới bỏ của cuộc đời này, cho nên bỏ cuộc đời này xuất ra. Xuất ra vào, xuất ra rồi Đức Phật mới đưa pháp thêm, mới quán sát. Thì lúc bây giờ cái tiến trình nó đi là, tức là con đường đạo trước tiên là xuất ra. Nói đúng ra đây là nói theo cái tiến trình lấy xuất ra là chính. Chứ còn khi mà Đức Phật nói pháp cho cư sĩ này nọ cũng đắc tu đà hoàn với này nọ, nhưng mà mình lấy cái xuất ra chính này thấy. Sau khi xuất ra như vậy thì mới an trụ vào trong cái chi túc thiểu dục. Tại vì không thôi cái tâm nó động, mà cái tâm mình nó động là mình khó thấy ra được khổ đế lắm. Mà cứ thấy ra được khổ đế là thấy hết tứ đế. Cho nên đầu tiên là mình phải làm sao thấy khổ. Nên đầu tiên cái mà chứng minh là mình thấy khổ là ở cái chỗ mà mình xuất ra. Thì giờ nó mới tiếp tục. Mình an trụ, đừng có thấy đồ ăn, áo mặc, chỗ ở là những cái nơi hưởng thụ. Cái đó chỉ là những cái giúp cho mình sống còn vừa đủ để mình tu đạo. Cho nên cái đó nó được kêu là tứ thánh chủng. Thành ra trong tứ thánh chủng nó có ẩm thực, y phục, họa cụ và lạc, tu lạc đoạn. Tức là ưa thích tu tập các thiện pháp và đoạn trừ đi tất cả những cái vọng tưởng ác pháp. Đó là gọi là tứ thánh chủng. Tức là bốn cái chủng, bốn cái nhân chủng của con đường thánh. An trụ tâm ở trong đó, an trụ mình trong đó. Đấy, tâm mình nó rục rịch gì đó, trụ nó lại trong đó. Tâm nó rục rịch là chỗ nào? Nên cái này là mình vào chi tiết. Ví dụ khi mình đắp y vào, mình thấy người khác cũng đắp y, sao cái y nó đẹp hơn mình, là tâm bất an trụ rồi. Đi ra đường ôm mình bát khất thực, thấy người ngoài đời mặc đồ áo đẹp quá, hiệu này hiệu kia nữa, đi vậy cái tâm nó bắt đầu nó rục rịch rồi, nó động đậy hết rồi. Đó. Cho nên nó phải an trụ ở trong đó, hài lòng ở trong đó, viên mãn bằng lòng ở trong đó. À, giữ là giữ tâm thức của mình trong một cái sự sống. Sự sống đó nó sẽ đưa mình đến cái chỗ đạo. Cho nên kêu là tứ thánh chủng. Không phải là khổ hạnh mới đưa đến cái chỗ đạo, mà cũng phải hưởng thụ mới đưa đến chỗ đạo. Mà cái sự sống mà nó an trụ ở trong những cái pháp mà Đức Phật dạy vừa đủ chi túc thiểu dục đó. Cái sự sống đó nó là cái sự sống hướng đến đạo, trung đạo. Cho nên kêu tứ thánh chủng vậy đó, an trụ trong đó, xa lìa bản ác, gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Đấy, vì mình là cái người bắt đầu đi đó, cho nên nó vậy. Làm như vậy làm cho cái thân tâm của mình nó thanh tịnh, tức là thanh tịnh pháp khí, thân khí của mình. Khí là cái đồ đựng pháp, cho nên cái thân của mình nó sẽ là cái nơi chứa pháp, nên gọi nó là vậy, thanh tịnh đó. Thì rồi bắt đầu vào tu, tức là bắt đầu Đức Phật sẽ hướng dẫn vào tu. Đây là con đường giải thoát, không phải con đường Bồ Tát đạo. Thế là Đức Phật dẫn đi, thì lúc bây giờ vào tu đúng ra là ngũ đỉnh tâm quán. Nhưng mà trong ngũ đỉnh tâm quán nó chỉ lấy ra hai cái chứng. Nếu mà tu đủ hết cũng được, mà tu hai cái chứng. Một cái là quán thân bất tịnh, nào, một cái là chỉ tức niệm, tức là theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở và quán cái thân của mình hoàn toàn bất tịnh, để cái tâm xả ly của mình á, thoát ly của mình á, nó được thiết lập ở nơi cái quán bất tịnh. Và cái tâm mà điều hòa, nó không có bị cái bất tịnh làm sôi động lên á, là quán cái hơi thở, làm cho cái tâm mình nó điều hòa. Đó, giữ hai cái pháp đó. Ngoài ra nữa là ba cái kia là nó thuộc về đối trị của tham sân si, như là quán từ là đối trị sân, quán nhân duyên là đối trị si, quán phân biệt giới quán đó. À, tức là nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức này nọ, quán cái đó để đối trị cái chấp ngã. Thì như vậy đó là năm cái pháp quán nó làm cho cái tâm thức của mình nó trụ tụ lại, nó dừng lại ở nơi cái thân của mình. Và nó không bị những cái đối tượng thích ứng với tham sân si, nó khơi những cái tâm nó lên. Cho nên phải đối trị nó đi. Thì trong năm pháp quán như vậy, thì hai cái pháp mà sẽ được sử dụng mạnh là quán thân bất tịnh, là bỏ đi cái tham dục đối với thân. Và quán hơi thở để điều hòa cái tâm mình. Cái tâm nó điều hòa, nó sẽ dễ nhận ra được chân lý. Rồi như vậy á, thì mình mới bắt đầu điều hòa thân tâm của mình. Rồi để mà điều phục cái tâm tham, động. Rồi bắt đầu bước nữa là vào tu tứ niệm trụ. Tứ niệm trụ là bốn cái chỗ mà mình giữ cái niệm của mình, nó trụ vào đó. Thì cái đó nó gồm có thân, thì nó chính là cái quán thân bất tịnh, quán thân. Và về tâm á, thì nó phân ra làm hai, là thọ và tâm. Thì quán thân thì quán bất tịnh, quán thọ thì quán thọ nó là khổ đau. Như là khi nãy mình quán ba năm cái thọ đều là khổ đau á. Và quán tâm thì quán tâm vô thường. Còn cái thứ tư, cái niệm trụ thứ tư là pháp. Tức là những cái gì ngoài thân, thọ, tâm thì nó đều thuộc về pháp. Quán pháp là vô ngã, không có ngã. Chỉ có pháp thôi chứ không có ngã. Thì như vậy là trụ cái tâm niệm của mình vào trong thân tâm này. Và những cái gì ngoài thân tâm thì thực ra, hay là những cái phần thân khác, hay những cái phần tâm sở khác, thì nó đều kêu là pháp. Chỉ lấy một cái tâm sở duy nhất là thọ ra. Bởi vì cái con người của mình nó bị trói vào cái cõi này, cái quan trọng nhất là cái chỗ cái cảm thọ của nó. Cảm thọ. Cho nên mới lấy ra quán nó khổ. Và nó lại luôn luôn là nó lại ái thích cái thân này. Cho nên mới quán nó bất tịnh. Quán cái thọ là khổ, để mà cái tâm mà bám của mình nó nhả ra. Cái tâm thức mình nó nhả những cái đó ra. Nó thấy là chân lý những cái đó. Nó sẽ, cho nên nói bốn cái đó nó đối trị điên đảo. Còn tâm á, nó là một cái mà con người thường ỷ vào nó để thấy nó là tôi. Và thấy nó là thường còn, cái tâm của mình. Nhưng mà thực ra nó là vô thường. Cho nên thường là mình mới thấy mình cứ chấp cái thân của mình là đẹp. Cái đó là một cái đảo ngược. Thực ra nó bất tịnh. Nó đảo ngược hết. Và do mình chấp vào cái thân của mình là đẹp, là khỏe, là mạnh, là tươi, tốt, nên nó mới kiêu hãnh, nó mới đủ thứ. Cái đó là một cái đảo ngược, gọi là điên đảo. Bây giờ nhìn lại sự thật của nó là bất tịnh. Đó là phá. Phá cái điên đảo. Và chấp tịnh. Rồi mình cứ thấy là mình có những cái cảm giác là mình cứ cho nó là sướng hết. Nhưng mà mình không biết đâu, nó bị khổ khổ này. nó bị hoại khổ này, nó bị hành khổ này, thành ra phải thấy lại cái đúng của nó, thấy nó là sướng là điên đảo. Cho nên mới phá cái mà điên đảo thấy sướng đó, nên mới quán cái thọ là khổ. Rồi mình luôn mình thấy cái tâm mình là thường còn, cái thân mình có thể thay đổi. Mình biết bây giờ tôi già rồi nhưng mà tâm của tôi nó vẫn là một, không thay đổi. Cái đó là sai. Cái tâm của mình luôn luôn biến chuyển, không bao giờ ngừng. Như con vượn mà đu cây ấy, bỏ cái tay này là bắt vào cái cành khác liền. Như con ngựa chạy là không cùng. Cho nên tâm viên ý mã, cho nên tâm nó vô thường, cho nên phá đi cái điên đảo chấp thường, và cuối cùng mình thấy có ngã. Nếu mà không có cái có đó là mình chấp các pháp là có. Thế là mình bảo bây giờ mình đang ngồi đây là mình có này, mình có, mình là cái gì? Mình bảo cái thân mình có này, cái tâm mình có này, con mắt mình có này, mũi mình có, mình có. Là mình chấp vậy, xung quanh mình có này, tất cả những cái đó nó là pháp. Những cái có của pháp đó, nó chỉ là có pháp chứ nó không có ngã. Đó, cho nên chính vậy mình biết rằng là mình mới tu tứ niệm xứ, thì tức là mình đem những cái pháp chính của Đức Phật về, nó phá đi những cái điên đảo ở cái tâm mình, mình đem nó về bốn cái chỗ đó, và cái mình mới niệm, tức là mình giữ các cái pháp đó là ở trong bốn cái chỗ đó. Thế thì tức là Đức Phật bắt đầu không có để tâm mình nó tán ra, nó tán ra theo cái chấp ngã, theo cái đời sống của mình. Thí dụ mình là một y sĩ, là người cha, mình là vừa là một người con, rồi mình phải đi chữa bệnh, rồi mình có những đồng nghiệp, tất cả những cái tâm nó bây giờ là nó buông hết, nó tụ hết cái năng lực của nó về cái con người thực của mình. Thực sự mình có như mình nghĩ không? Thực sự mình có sạch, có đẹp, và có thường hằng, và có sướng, và có thực là có một cái ngã như mình nghĩ không? Nên mình tụ hết cái tâm đó nó về cái thân mình. Đó, thì nó mới đi đến cái chỗ giải thoát được. Đó. Rồi khi mình tụ như vậy, tức là tu tứ niệm xứ thì nó sẽ phân ra. Bởi vì nó khó quán, khó gì lắm. Tâm mình nó có cái thói quen. Cho nên mình tu nó phải có thứ lớp. Thế nên nó tu theo là biệt tướng niệm trụ. Đó, rồi nó mới tu đến tổng tướng niệm trụ. Biệt tướng niệm trụ có nghĩa là thân là bất tịnh, nó riêng, thọ là khổ riêng, tâm là vô thường riêng, pháp là vô ngã riêng. Khi mà mình tu tổng tướng á, thì thân, thọ, tâm, pháp đều là vô thường hết, đều là vô ngã hết. Thành ra nó tu quán từng cái chi tiết tỉ mỉ, rồi nó giữ cái tâm niệm của mình, nó giữ cái ghi nhớ của mình á, cho nó thật sâu, thật rõ. Biết là bên Nam Tông họ tu khi mà tu bất tịnh á, thì họ lấy nó có 32 cái bất tịnh ở trong thân của mình, và cái sắp xếp của nó như thế nào, tim nó nằm đâu, gan nó nằm đâu, phèo nó nằm đâu, phổi nó nằm đâu, ruột nằm chỗ nào, là phải nhớ hết. Tóc của mình á, quán về tóc á, là tóc, rồi cái lớp ở trên, lớp da ở trong á, lớp gì nữa, cái tóc nó đi đến đâu, là cái tâm mình á, nó phải nhớ, ghi nhớ như vậy hết. Rồi còn chơi cái là họ cứ đọc xuôi rồi đọc ngược, mà nó phải nguyên 32 cái vật đó, đọc từ cái thứ nhất đến cái thứ 32, rồi ngược lại từ cái 32 nó lên đến cái thứ nhất, mà phải thuộc lòng, mà phải nhớ những cái vị trí của nó. Niệm là như vậy. Rồi, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, như vậy đọc vô. Nhưng mà phải đọc ngược lại nữa, để cho nó thật thuộc. Đến nỗi mà cái tâm mình nó khởi lên một cái, cái tâm mình ấy, ngủ thôi nó khởi lên cái, nhìn vào cái thân một cái là những cái đó nó hiện ra hết. Tu niệm là như vậy. Thì khi mà cái niệm mình nó như vậy ấy, thì tất cả cái lực của tâm nó trụ lại đó, và cái định nó sẽ xuất hiện. Và cái định này là định theo pháp, chứ không phải là cái định ngoại đạo hay là tà định. Nên như vậy là họ tu như thế, thì khi mà bắt đầu tu đến tổng tướng điện trụ quen đó, thì cái vị đó bắt đầu quán, tức là nhìn thân tâm của mình á, nhìn nó hướng về tứ đế. Thì đầu tiên là khổ đế, thấy nó không có cái gì, thấy cái tổng tướng của nó là vô thường, và bắt đầu á nhìn ra khổ đế nó có bốn cái hành tướng: khổ, không, vô thường, vô ngã. Bốn cái nghĩa, bốn cái hành tướng để cho cái tâm nó theo cái nghĩa đó và nó nhìn, nên nó mê vào vậy. Thì bắt đầu quán về tứ đế, quán để biết được khổ đế và để thấy ra khổ đế. Thì thấy ra khổ đế thì thấy ra được nguyên nhân của khổ đế là tập đế, và thấy ra nguyên nhân của khổ đế là tập đế thì đoạn được cái nguyên nhân nó, cho nên chi khổ mà đoạn tập. Cái chỗ là nó lấy thí dụ như vậy, tại sao thấy cái đoạn được? Như là mình vào trong cái phòng tối có sợi dây mà nó giống hệt con rắn, do trời tối mình nhìn nó thành con rắn. Thành ra cái nguyên nhân mà tạo ra cái sợ hãi trong mình á, cái nguyên nhân đó là con rắn, mà nó do một cái mình nhìn không đúng. Cho nên hễ mình nhìn đúng lại á, thì cái nguyên nhân nó bị đoạn. Cái nhìn đúng lại ở trong cái tứ đế này là nhìn ra được khổ đế, nhìn ra hết được tất cả là khổ, thì tự nhiên thấy cái động tâm của mình, cái là biết ngay ấy, nó là tập đế rồi. Và tự nhiên cái người đó lập tức không còn động đối với cái gì nữa, là tự động tập đế nó bị đoạn, không còn động, tức là không có động tâm lên để tham muốn, để, rồi để sân hận hay si mê với cái gì nữa. Cho nên như vậy á, mà khi mà thấy ra là nó ngưng tâm mình nó ngưng lại, thì ngay nơi cái tâm mà thấy khổ, cái đoạn tập đó, mình thấy ngay diệt đế nó nằm đó. Diệt đế như là một cái bản thể của tâm mình, thấy ngay diệt đế, diệt nó nằm ngay đây đó. Mà chính cái chỗ diệt đó là diệt gì? Diệt tất cả cái khổ đau. Rồi khi người đó nhận ra như vậy rồi á, thì người đó nhìn trở lại với cái tâm thức mà trời, mà nhân quả sinh ra mình, cha mẹ sinh ra mình, và một cái thế giới mà mình sinh vào đó, người đó có bất cứ cái hành động nào, cái thấy biết nào, tự động nó theo đạo đế hết. Tự động là nó chuyển theo đạo đế. Có một hành động nào, có một cái khởi động nào, thì nó đều kềm tâm, hướng tâm về giải thoát, thoát ly khỏi tham sân si. Nó thấy trong, thấy ngoài, thấy rất rõ. Cho nên như vậy á, biết là để mà đạt được đến cái trạng thái đó, thì Đức Phật mới đưa ra cái quán tứ đế đó. Thì cái quán tứ đế như vậy á, là dĩ nhiên là trong cái lúc mà tu tập đó, cái vị đó có phải nghe những cái pháp đó và hiểu những cái pháp đó phần nào. Cho đến cái lúc mà nó bắt đầu nó, cái tu quán nó vào, thì khi mà tu tập á, bắt đầu phải chứng ra tứ đế, cho nên cái tâm của vị đó nó mới đem các cái pháp và nó mới tập trung lại bằng cái tứ niệm xứ, nó tập trung cái tâm lại bằng cái năng lực của tứ niệm xứ như vậy, và bắt đầu nó nhìn thấy ở ngay chính nơi nó, chính thân tâm của nó, nó là cái gì, nó hiện rồi ra những cái nào không phải, mình bị điên đảo, mình thấy sai, cái nào thấy đúng. Và khi mình thấy như vậy đó, thì cái thoát ly nó sẽ hiện ra. Nhưng mà đầu tiên hết là những cái năng lực nó tập trung lại. Khi mà bắt đầu nhìn theo bốn cái hành tướng là khổ, không, vô thường, vô ngã, cái vị nó bắt đầu quán tổng tướng niệm trụ vậy đó, quán nó đến cái mức độ mà nó trụ tâm, thì bắt đầu nó vào trong một giai đoạn khác. Nó có bốn tầng bậc, nó kêu là tứ thiện căn, là noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất. Nó có tứ thiện căn như vậy, thì tức là cái tâm lực nó dồn lại theo đúng cái chính pháp của Phật đó, tự nhiên nó phát ra một cái năng lực, nó phát ra một cái hơi nóng, cho nên nó kêu là noãn. Năng lực tinh cần, tinh tiến và đúng pháp và sắp sửa, cái pháp nó sắp sửa tiêu chảy vào trong cái tâm thức của mình, tiêu hóa vào trong tâm thức của mình, và nó phát ra một cái năng lực mạnh, nóng vậy. Thì nó gọi là noãn vị. Thì cái noãn đó nó tiến một bước nữa, nó cứ vậy nó tiến lên, thì nó tiến lên đến cái chỗ kêu là đỉnh vị, tức là trên đỉnh núi này nọ, là chỗ mà như là cao, hết chỗ đi, bước nữa là lên hư không nữa. Đỉnh vị là chỗ cao nhất. Thì ở noãn và ở đỉnh vị, cái sự tu tập của mình nó vẫn có thể bị thối thất xuống. Cho nên cái vị đó mà lên đến cái chỗ mà gọi là tối cao, là đỉnh ở đó, cái vị đó mà muốn trụ ở nơi đó, cái vị đó mới lại ra sức quán nữa, quán tứ đế đó, quán để cho cái pháp đó nó không có thối thất, là thối, là cái niệm nó yếu đi hoặc là mất cái niệm, thì những cái pháp mà về tứ niệm trụ đó nó mờ đi một cái, thì cái tâm phàm của mình nó lại khởi lên. Cho nên bây giờ phải nhẫn những cái đó vào đến cái mức độ mà nó không có ra khỏi tâm mình nữa. Cho nên nó bước thêm bước nữa là vào cái nhẫn vị. Đến cái nhẫn vị này, cái vị đó phải nhẫn vị, mà nhẫn cho nó hoàn hảo nó phải chia ra ba cấp bậc nữa, là hạ nhẫn, trung nhẫn và thượng nhẫn. Nó chia ba cấp bậc như vậy. Nhẫn đến mức độ mà như nãy mình nói là cái tâm thức của mình với lại cái những cái pháp khổ bất tịnh này, vô thường, khổ, vô ngã, luôn luôn nó đi theo tâm của mình. Và cái tâm của mình nó trụ chắc ở trong nó, không có tách ly được, nó nhẫn như vậy. Thì bắt đầu tâm mình nó vào đến một cái trạng thái, khi mà nó lên đến thượng nhẫn, thì nó bước vào trạng thái đó là cái trạng thái hơi như là không có một cái người, tâm thức của người thế gian nào có thể đạt đến được cái chỗ đó được. Và tất cả những cái tâm thức thanh tịnh, tốt đẹp của thế gian đều không thể đạt đến cái chỗ đó được. Thành ra chỗ đó là cái chỗ cuối cùng của cái tâm thế gian. Nó một sát na nữa là nó vượt ra khỏi thế gian. Còn ở đó trở xuống nó vẫn còn là thế gian. Cho nên tu tứ niệm trụ, tu cho đến tứ niệm trụ, tổng tướng niệm trụ vẫn gọi là ngoại phàm. Tức là vẫn là phàm phu nhưng mà còn bên ngoài đạo. Tứ thiện căn là bắt đầu gọi là nội phàm, vẫn là phàm. Tuy rằng là mấp mé vào đạo rồi nhưng mà vẫn còn là phàm. Bây giờ đến cái địa vị này là địa vị thứ tư của tứ thiện căn, nó kêu là thế đệ nhất. Tức là cái hạng nhất ở trong thế gian. Thì cái tâm thức đó nó chỉ cần một sát na nữa là nó vào đạo. Cho nên cái tâm nó tôi luyện với cái pháp, cái tâm nó tôi luyện cái pháp, nó đánh tan tất cả những cái điên đảo, nó lìa khỏi tất cả những cái động đậy của thế gian, cha mẹ, anh em, danh vọng, tiền tài, địa vị, vui buồn, ta, người này nọ, nó lìa hết tất cả cái đó. Nó còn là cái cuối cùng của nó, là cái nó bùng cái là nó vô đạo. Nó cuối cùng nó kêu là thế đệ nhất, thế đệ nhất vị. Thành ra noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất. Đến thế đệ nhất cái là chắc chắn vào đạo. Nhưng mà khi nó vào như vậy là nó thoát khỏi thế gian, nó vượt lên phàm, vào trong hàng thánh. Nó thoát khỏi cái sự ràng buộc, thế là giữ chặt mình ở trong luân hồi của tham sân si, mà gồm có những cái tham sân si nó phát hiện ra những cái năng lực của nó thuộc về thiện ác của cõi dục, thiện của cõi sắc, của cõi thiền định, thiện của cõi vô sắc là hư không, vô định, không xác định. Tất cả những cái thiện đó là mình thoát qua hết. Tất cả cái ác và cái thiện của thế gian bây giờ nó mới nhập vào trong cái thấy là tứ đế. Thì mình biết là như vậy. Thì tứ đế là mỗi một đế vậy nó có 14 hành tướng, cho nên nó có 16 hành tướng. 16 hành tướng như vậy. Thì 16 hành tướng nó trong cái giai đoạn mà nó tu nhẫn, cái tu thế đệ nhất đó, là bắt đầu nó giảm những cái hành tướng nó đi. Nó giảm hết những cái hành tướng nó đi. Mà 16 hành tướng mà hai cái cõi sắc với vô sắc ở trên đó thì nó hợp lại, hợp chung với nhau, cho nên cộng với lại cõi dục nữa là nó có cả thời 32 cái hành tướng. Thì cái lúc mà quán tứ đế mà ở giai đoạn tổng tướng biệt trụ á, cái nó vào noãn mới đỉnh này nọ á, là cái hành tướng á, nó được quán theo những cái hành tướng đó, và nó lên đến nhẫn. Khi nó lên đến nhẫn là bắt đầu để vào thế đệ nhất, nó giảm đi, giảm đi. Thì mình biết là khổ đế thì nó có là khổ, không, vô thường, vô ngã, bốn hành tướng. Tập đế nó có là nhân, tập, duyên, sinh, bốn hành tướng. Diệt đế nó có là diệt, tĩnh, diệu, ly, bốn hành tướng. Đạo nó có là đạo, như, hành, xuất, bốn hành tướng. Bây giờ là cái xuất là cái hành tướng thứ 16, mà cái khổ là cái hành tướng đầu tiên. Thì bây giờ nó mới giảm á, khi mà giảm mà nó tổng cộng lại là 32, kể cả hai cõi trên nữa. Hai cõi trên cũng được nhìn là khổ à, cho nên nó được quán theo tứ đế vậy. Thì nó giảm cứ từng hành tướng một, để cho cái lực quán nó tập trung lại, nó mới vào đến thế đệ nhất. Nó giảm 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 đi như vậy á, cho đến khi mà cuối cùng hết, nó còn lại cái khổ đế của dục giới à, gồm có bốn hành tướng. Thì nó giảm đi, nó giữ lại tùy theo căn tính của mỗi vị tu tập. Có vị giữ lại khổ, có vị giữ lại không, vô thường, có vị giữ vô ngã. Vị nào về trí huệ thì giữ lại vô ngã mới không. Ở những vị mà thiên về tín hành hơn đó, thì giữ cái khổ với cái vô thường. Thì cuối cùng thường thường lấy cái khổ để làm cái tiêu biểu học pháp. Thì đến cái khổ như vậy á, thì giữ lại một cái hành tướng khổ một cái, là nó nhập vào kiến đạo. Đó là cái tâm thức á, tâm thức của người nó trụ vào một hành tướng duy nhất, mà sau khi nó đã tích tụ những cái năng lực quán pháp của nó đó, bây giờ nó tụ lại một hành tướng thôi, tức là trong tâm nó chỉ có khổ, khổ. Thế đó. Nó tích tụ lại như vậy thì nó bùng thoát hết ra tất cả những cái ràng buộc của cái tâm thức thế gian. Tức là nói đúng là tất cả những cái mà nó có ở trong tâm mình xưa nay á, mà mình thấy là mình phải lo chuyện này, lo chuyện kia, mình có cái tôi, có cái bạn, có người, có cha mẹ, anh em, rồi mình phải có chuyện này, thích chuyện kia, ghét chuyện nọ gì gì, tất cả những cái đó à, kể cả những cái lo âu sợ hãi trong cuộc sống, kể cả những cái mình nhìn lên hư không bao la, mình không biết nó là gì, hoang mang cái này nọ gì, tất cả những cái đó tan hết chưa à, nó tan rã hết, nó chỉ là những cái vọng ảo huyễn thôi. Rồi cái tâm nó tụ lại theo cái chân lý của con người mình, là nó hiện ra như chớp nháy vậy thôi. Thì bắt đầu nó vào, mà nó lại cái tâm thức đó, cái năng lực đó, nó dựa trên tứ đế thì nó mới vào trong thánh đạo được. Thấy là khổ thì mới bước vào khổ đế. Thì trải qua 16 sát na vậy đó, trải qua 16 sát na đó là nhập vào, tức là vượt qua thế đệ nhất là vào kiến đạo, là bắt đầu thấy là khổ đế. Và đến cái 16 là nhập vào tu đạo à, tức là vị đó thấy ra được là khổ đế. Khổ đế nó chính là gì? Khổ đế chính là giải thoát, nó lìa tất cả. Còn không thấy khổ là còn bị dính à, thấy là khổ. Bây giờ cái tâm thức nó hoàn toàn nó trụ trong khổ, và tâm thức với khổ nó là một với nhau à, không những như vậy là nó trùm luôn cả bốn đế kia à, cho nên phần nhiều ai mà còn thấy đời sướng thì mình cũng thấy đâu có đi chùa chi. Mình thấy bước đầu tiên là vậy, phải thấy khổ khổ, thấy ra cuộc đời mà hài lòng khổ nó mới như vậy. Cho nên khi mà thấy khổ đế đến cái mức mà nó là chân lý rồi đó, thấy ngay ở chính như mình ấy, mình là thực sự ra nó chỉ như là một cái huyễn ảo, nó hiện lên và nó hiện cái nó tắt, hiện cái nó tắt, tắt cái nó hiện cái nó tắt, tắt cái nó hiện, nó liên tục vậy. Mà thấy như vậy ấy, thì là tự nhiên là nó tan hết tất cả, những cái mộng huyễn ở trong đó nó có vui buồn sung sướng lo âu sợ hãi thì nó tan hết, nhập vào đó. Đấy. Thì nhập vào đó rồi á thì biết là mình mà không thấy khổ á, không thể nào mình vào được, và mình sẽ sợ. Mình không bao giờ, cũng như nhà của mình rất quý, nhưng mà khi mà nó cháy lên, mình biết mình ở trong đó mình sẽ bị khổ, thì mình sẽ sẵn sàng chạy ra khỏi đó liền. Thành ra mình phải biết Đức Phật là thiện xảo phương tiện, không thể nói được, mà khổ đế nó vậy. Mình sẽ, còn nếu bây giờ mà nhà mình nó không bị gì hết, mình nghĩ nó không bị gì hết, mà bắt mình ra khỏi nhà là mình sẽ bất an. Bây giờ mình lạc trong một khu rừng rậm, mình sợ hãi, mình gặp một người bạn, thì bảo, ô cái thành phố của mình ở đâu rồi? Người đó bảo thành phố của mình nó bị toàn chất độc, người ta chết tùm lum hết. Mình không nghĩ về đó nữa. Còn mà mình vẫn nghĩ ở đó an, thì tự nhiên là mình sẽ thấy ở trong rừng là sợ. Thành ra thấy tất cả ba cõi là khổ đế, là cái tâm của mình ấy, nó vào trong cái trạng thái tịch diệt không ấy, mà rất an lạc, không có sợ hãi nữa, mà nó trụ chắc ở trong đó. Và từ cái chỗ trụ chắc ở trong đó, nó nhìn lại một cái ấy, là trí huệ nó xuất phát, nó thành ra là đạo đế. Nó biết điền là cái tâm thức của con người nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ mắc kẹt như thế nào, nó không thoát ở chỗ nào, nó thấy hết. Nghĩa là Đức Phật đưa tâm thức của một hành giả tu tập đến cái chỗ thoát như vậy. Thì bây giờ thì biết là cái bậc mà chứng đó, đó nó mới tùy theo trong cái đời sống mà vị đó mà có tu tập đạo đức đạo hạnh này nọ ngay ngắn đàng hoàng, thì cái vị đó khi mà chứng vào trong kiến đạo đó rồi, vị đó có thể chứng ngay quả A-la-hán. Còn nếu mà cái, tức là vị đó là cái vị mà đã ở trong cái lúc chưa có nhập đạo á, đã có những tu thiền định, đã có tất cả cái đó và đã vượt lên trên tất cả những cái cõi thiền định đó. Còn những vị nào mà chưa có được như vậy mà mới nhập thiền định thôi, mà chưa có vượt thoát hết thiền định, thì vị đó nhập vào kiến đạo á, đến tu đạo cái vị đó nhập vào A-na-hàm, vị đó sinh về cõi trời tứ thiền, vẫn còn sinh mà không có sinh vào cõi dục. Còn hai cái bậc thánh ở dưới ấy, cái bậc thánh mà cuối cùng hết á, là cái người mà trước khi mà nhập vào kiến đạo á, tất cả những cái phiền não của mình nó vẫn còn như mọi người khác hết. Thì khi mà mình vào đó thì mình chỉ đắc được quả tu đà hoàn thôi. Còn nếu mà mình giảm nó được đến 6 phần, còn lại 3 phần á, thì mình sẽ đắc được quả tư đà hàm. Mà nếu mà còn đủ hết 9 phẩm là phiền não á, mà nhập vào kiến đạo á, thì đắc tu đà hoàn, thì vị đó sẽ phải sinh đi sinh lại trong cõi dục này 7 lần. Còn cái vị tu đà hoàn á, do bởi vì còn có 3 phẩm của dục hoặc thôi, cho nên chỉ có sinh lại 1 lần, cho nên kêu là nhất lai. Ở vị mà tư đà hàm á, không có trở lại cõi dục nữa, sinh thẳng vào cõi tứ thiền, không trở lại, cho nên kêu là bất lai, bất hoàn. Thành ra nó theo cái những cái mà tập khí năng lực của luân hồi nó còn ở trong mình khi nhập vào kiến đạo á, và nó mới phân thành ra là 4 tầng bậc thánh. Thì như vậy là thoát khỏi thế gian, gọi là xuất thế gian, con đường xuất thế gian đạo, con đường giải thoát khỏi luân hồi, nó là vậy. Bây giờ mình biết rằng là ra khỏi ba cõi luân hồi cực nhọc như vậy, mà bây giờ nếu mà mình vãng sinh về cực lạc thế giới là mình ra khỏi ba cõi luân hồi. Mình biết cái cực của nó như thế nào, cái khó vượt qua được của luân hồi nó ra làm sao, mà nó giữ mình ở trong đó không nhúc nhích. Bây giờ với cái lực của Phật A Di Đà, với tâm nguyện của mình á, mà nó đưa mình ra khỏi cái chỗ đó về cảnh giới Phật, thì biết là cái vãng sinh này nó bất khả tư nghị như thế nào, chứ nó đâu phải là cái chuyện dưỡng chơi, đâu phải là mình nguyện sinh lên một cái cõi trời nào cái gì đâu. Cõi trời nó vẫn nằm ở trong luân hồi mà, nó vẫn nằm ở trong những cái dục hoặc. Còn bây giờ mình muốn đi ra khỏi đó thì mình mới về cực lạc được ấy. Mà mình còn đầy tất cả những cái trói buộc như vậy mà mình đi được thì phải nói nó như thế nào. Thế ra mình nghe cái tiến trình tu tập của A-la-hán ấy, thì mình mới biết rằng là thực sự ra A-la-hán có nghĩa là thoát khỏi ba cõi luân hồi. Mà bây giờ vãng sinh cũng bắt buộc phải ra khỏi ba cõi luân hồi đó mới về cực lạc được. Mà mình vẫn là người phàm mà mình đi được như vậy, đâu phải chuyện dở. Nên vì vậy các tổ tịnh độ mới nói là bổn nguyện lực của Phật A-di-đà. Chứ còn là nói mình thì không có trông mong được chuyện đó. Cho nên tuy rằng mình muốn, tuy rằng mình thích, tuy rằng mình gì, nhưng mà mình không có lực Phật thì mình không có sinh được. Mình lấy đâu được cái lực để mình đi ngược lại với những cái trói buộc này. Thì đó là mình, tại sao mà mình nghe về cái thánh đạo của Phật, của Phật Pháp hay của Phật nói, để cho mình thấy là cái sinh cực lạc của mình ấy, nó là đạo rất đặc biệt. Mà không những là mình nguyện sinh, mình thoát khỏi ba cõi luân hồi, mà không phải là mình vào đạo của A-la-hán thanh văn, mà mình là bất thối chuyển khỏi vô thượng chính giác. Tức là mình không thối chuyển ở cái con đường thành Phật. Chứ nó không phải là mình nhập vào đạo của thanh văn. Cho nên nó bất khả tư nghị ở chỗ vậy. Mình hồi hướng.